13 triệu chứng không được bỏ qua. Đau đầu, hoa mắt hay ho khan vân vân có làm cho bạn đến phòng khám ngay lập tức hay không? Những dấu hiệu nào khiến bạn an tâm ở nhà uống thuốc và những dấu hiệu nào khiến bạn phải lập tức đến bác sĩ ngay? Một, ho liên tục. Nếu bạn thường xuyên bị cúm, cơn ho sẽ sống chung với bạn trong vài ngày hay thậm chí vài tuần. Nhưng nếu bạn ho theo định kỳ hoặc mãn tính, hãy đến bác sĩ ngay lập tức. Có thể đó là triệu chứng bệnh viêm phổi, ung thư phổi, v.v. 2. Đau đầu. Tất cả mọi người đều có thể bị đau đầu, nhưng nếu bạn thường xuyên bỏ lỡ công việc và phải sống với thuốc giảm đau, hãy đến bác sĩ để biết chính xác mình đang bị làm sao. Có thể đơn giản, đó là do bạn thay mắt kính mới với độ cận không phù hợp, hoặc thay đổi cách ăn kiêng lối sống, hoặc có thể nghiêm trọng hơn nữa. 3. Thị lực giảm. Thị lực của con người đều giảm đi cùng với tuổi tác, nhưng nếu bạn cảm thấy mình chỉ nhìn mờ mờ vào ban đêm, hoặc có bất cứ dấu hiệu nào đáng chú ý khác, hãy đi kiểm tra cho chính xác. Sốt. Thân nhiệt của bạn dao động giữa cao và bình thường một cách không lý giải nổi, lúc thì sốt cao, lúc lại bình thường. Hãy tìm hiểu xem có gì không ổn. Nếu bị sốt quá 3 ngày, bạn cần phải đến bác sĩ ngay lập tức. 5. Cảm giác chán chường. Nếu bạn cảm thấy chán nản, tại sao bạn lại chịu đựng một cách không cần thiết như thế? Rất nhiều người đã tự tử vì trầm cảm. Vì thế, hãy chữa trị ngay nếu bạn hoặc mọi người trong nhà nghi ngờ bạn đang mắc căn bệnh đó. 6. Tiêu chảy liên tục. Dù là do thức ăn hay bị nhiễm trùng, tiêu chảy là một căn bệnh nguy hiểm. Bệnh càng kéo dài, bạn càng bị mất nhiều nước. Nếu thường xuyên bị bệnh này, hoặc nếu nó tiếp diễn trong vòng hơn 2 đến 3 ngày, là lúc bạn nên đến bác sĩ. Điều này phải được thực hiện ngay nếu như người bị tiêu chảy là trẻ con. 7. Đau ngực. Có thể là chứng ợ nóng, nhưng cũng có thể do tim bạn đang bị bệnh. Cơn đau ngực kèm theo cơn đau ở tay trái. Bạn nên đến bệnh viện ngay, có thể bạn đang lên cơn đau tim đấy. 8. Đổ mồ hôi đêm. Ra mồ hôi ban đêm là điều không bình thường. Đó có thể là dấu hiệu của bệnh lao hoặc S. 9. Đau bộ phận sinh dục. Đây có thể là triệu chứng liên quan đến các bệnh lan truyền qua đường sinh dục. Bạn không nên lờ nó đi vì có thể chồng, vợ, bạn sẽ bị lây. 10. Vết lạ. Một số người thường mọc nhọt mụn ở vài nơi trên cơ thể. Nếu nhọt chuyển màu, kích cỡ hoặc hình dáng, bạn sẽ gặp nhiều phiền phức. Hãy chú ý quan sát. Nếu không tự biến mất và không được điều trị, nó sẽ gây nhiều rắc rối cho bạn. 11. Yếu cơ bất thường. Nếu bạn đột nhiên cảm thấy khó khăn khi đứng, đi lại hoặc giữ thăng bằng, các cơ của bạn vẫn khỏe mạnh trước khi có dấu hiệu này, hãy đi khám ngay. 12. Khó thở. Tự nhiên cảm thấy khó khăn khi thở, có thể bạn đang bị suyễn hoặc là một dị ứng. Bạn nên nhớ rằng, bệnh suyễn mà không được chữa trị có thể dẫn đến tử vong. Những vấn đề về hô hấp nhanh chóng sẽ trở thành nỗi đe dọa cuộc sống của bạn hàng ngày. Đừng bỏ qua nó. 13. Đi tiểu liên tục. Trung bình con người đi tiểu vài lần một ngày, nhưng khi bạn phải dậy 3-4 lần một đêm để vào nhà vệ sinh, có thể tuyến tiền liệt của bạn có vấn đề hoặc là dấu hiệu của bệnh đái tháo đường hay nhiễm trùng bụng đái. Mặt trái của thói quen tốt. Nhiều thói quen vốn được cho là tốt nhưng vẫn có thể gây hại nếu bạn không điều chỉnh cho hợp lý. Chẳng hạn, dùng xà bông diệt khuẩn, ngồi thẳng lưng, ăn với chế độ ít béo, uống nhiều nước, thoa kem chống nắng, v.v. Dùng xà phòng diệt khuẩn. Bạn sẵn sàng dùng bất cứ loại búa sinh học nào để đập chết lũ vi khuẩn đáng ghét dám mon men đến gần gia đình. Nhưng thực tế là chúng ta biết rất ít về hiệu quả các loại sản phẩm khử trùng vật dụng trong gia đình. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch Bệnh Mỹ, 3 chất hóa học được sử dụng trong các sản phẩm khử trùng chỉ có thể tiêu diệt những vi khuẩn ốm yếu. Khi chất khử trùng được rửa trôi, chúng lại tiếp tục sinh sôi nảy nở. Nhiều chuyên gia y tế còn lo ngại rằng việc dùng xà phòng khử trùng sẽ chỉ tạo thêm cơ hội rèn luyện giúp vi khuẩn thích nghi và trở nên mạnh hơn. Vì vậy, dùng xà phòng diệt khuẩn hay xà phòng thường thì tác dụng của chúng cũng chỉ tương tự nhau. Ngồi thẳng lưng. Bạn được khuyên ngồi thẳng lưng để bảo vệ cột sống, nhưng đừng cố thẳng quá. Theo các nhà nghiên cứu Canada và Scotland, tư thế ngồi thẳng đứng 90 độ sẽ tạo ra sức ép không cần thiết lên lưng. Dễ đệm bị di chuyển khi sức nặng cơ thể đặt lên xương sống và có thể lệch khỏi vị trí. Tư thế tốt nhất là hơi ngả về phía sau, khoảng 135 độ. Tuân thủ chế độ ăn ít béo. Cắt giảm chất béo trong chế độ ăn là để giảm cân, ngừa ung thư và duy trì một trái tim khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu quá ít chất béo, não bộ không nhận được đủ năng lượng cần thiết. Một nghiên cứu cuối năm 2007 cho thấy những phụ nữ hoàn toàn kiêng khem các sản phẩm từ sữa nguyên kem cũng sẽ suy giảm khả năng sinh sản. Ăn nhiều cà rốt. Nếu bạn nghĩ rằng cần ăn thật nhiều loại rau củ này vì nó giúp cải thiện thị lực thì hãy nghĩ lại. Đúng là cà rốt chứa rất nhiều vitamin A, một chất vô cùng quan trọng đối với mắt. Nhưng chúng ta chỉ cần một lượng rất nhỏ mỗi ngày và không có chuyện dung nạp thật nhiều vitamin A thì bạn sẽ sớm thoát khỏi cặp kính dày cộp. Thực tế, ăn quá nhiều thực phẩm chứa vitamin A bạn có thể bị ngộ độc, mặc dù phản ứng có thể không rõ ràng lắm. Uống bổ sung viên chống oxy hóa. Chúng ta luôn cho rằng để giảm nguy cơ ung thư và các bệnh tim mạch, ngăn chặn quá trình lão hóa, việc uống vitamin tổng hợp là phương thức hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, nếu bạn uống các chất chống oxy hóa dưới dạng thuốc tổng hợp, thì dường như nó chỉ có tác dụng trấn an về mặt tinh thần. Thay vì dùng thuốc, bạn nên bổ sung các chất trên từ rau quả. Uống nhiều nước mỗi ngày. Đây là một trong những thói quen phổ biến và ít bị nghi ngờ nhất. Tuy nhiên, đối với một số người, uống nhiều nước mỗi ngày có thể dẫn tới tình trạng cơ thể bị thiếu muối và thậm chí nhiễm độc nước do thận làm việc quá tải. Năm 2002, một chuyên gia về thận học đã thử nghiệm tác dụng của lời khuyên uống nhiều nước mỗi ngày. Kết quả cho thấy lời khuyên này hoàn toàn không có căn cứ. Thực tế, cơ thể cần 1 ml nước cho mỗi calorie thực phẩm nạp vào, tương ứng với khoảng 10 cốc nước mỗi ngày. Tuy nhiên, phần lớn lượng chất lỏng cơ thể nạp vào là từ thực phẩm, vậy nên bạn không nhất thiết phải cố uống quá nhiều nước. Dùng kem chống nắng. Kem chống nắng rất cần thiết, nhưng thực tế lại gây hại. Theo bác sĩ François Fusco, phát ngôn viên của Quỹ Ung thư da Mỹ, muốn kem chống nắng phát huy tác dụng, bạn cần thoa kem chống nắng trước khi trang điểm. Dùng một lượng tương đương 1-2 muỗng nhỏ kem chống nắng để thoa khắp cơ thể, kể cả những vùng được phủ kín bởi quần áo, đợi ít nhất 30 phút trước khi ra ngoài. Thường xuyên dùng kem chống nắng có mesurun, nếu không, da bạn sẽ chỉ được bảo vệ khỏi các tia có bước sóng dài UVB, chứ không có tác dụng đối với các tia có bước sóng ngắn UVA. Rất ít người tuân thủ được các điều kiện trên, họ thoa kem chống nắng và vô tư ra ngoài, khiến ánh nắng có cơ hội hủy hoại làn da họ. 10 mẹo vặt chữa bệnh hiệu quả. Sau đây là những cách chữa bệnh thông thường khác, rất đơn giản nhưng hiệu quả. 1. Để làm dịu đi vết phồng rợp do cháy nắng, bạn nhúng khăn vào cốc trà đặc có đá, rồi đắp từ 30 phút đến 1 giờ tùy mức độ tổn thương. Axit tannic có trong trà sẽ làm da bạn dịu lại. 2. Đau đầu. Dùng một túi đá đặt lên trán hoặc cổ. Tắm nước nóng. Một lượng caffeine trong một tách cà phê hoặc lon coca làm cho cơn đau giảm dần. Thậm chí, tập những bài tập mạnh một vài phút cũng có thể xóa đi cơn đau. Khi nào tất cả các giải pháp trên không hiệu quả thì bạn hãy dùng thuốc giảm nhức đầu. 3. Nóng bụng. Nếu bạn thấy đầy bụng, khó tiêu, thử uống hỗn hợp gồm soda và nước với tỷ lệ bằng nhau, hay một thìa canh mật ong để tránh hình thành axit. Có thể đặt một chai nước nóng lên bụng ở phía trên ngay bên phải bụng dưới để giúp gan và túi mật tiêu hóa tốt hơn những gì bạn đã ăn. Cuối cùng, để chữa ở chua, bạn hãy ăn một quả chuối. 4. Bị bỏng. Bạn bị mỡ bắn hay bị phồng rộp ở da tay khi cố gắng nhấc nồi xuống bếp bằng tay. Có nhiều cách giúp bạn khỏi bị phồng rộp và mau lành vết bỏng. Thoa một ít sữa lạnh lên chỗ bỏng hoặc ngâm tay trong nước đá. Để giảm đau và nhanh liền vết thương, bạn có thể bôi thêm một lớp kem vitamin A thật mỏng. 5. Đứt tay. Trong khi vội vàng, bạn đã làm đứt tay. Đừng coi thường những vết thương hở này vì hằng ngày tay bạn sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn, rất dễ gây nhiễm trùng. Bạn nên lấy chất nhờn từ nha đam, lô hội để bôi lên chỗ trầy xước hay chỗ đứt tay. 6. Ngạt mũi. Bạn có thể thông mũi bằng cách cho nước nóng và xông hơi bằng tinh dầu bạc hà. Cho vài giọt tinh dầu bạc hà cay vào trong chậu nước, nhúng khăn vào chậu, trùm khăn kín đầu và hít thở thật sâu bằng mũi hoặc miệng. Nếu bạn đủ can đảm, hít nước pha một chút muối tinh vào trong mũi để làm sạch đường thông khí. 7. Viêm họng. Súc miệng với nước ấm thêm một chút muối, một thìa cà phê mật ong nguyên chất cũng làm mát sạch họng hơn. Bạn có thể lấy giá đậu rửa sạch, giã nhỏ trộn với một chút muối tinh rồi ngậm trong họng. Bạn đừng để cho chỗ viêm họng lan rộng, vì đến lúc đó bạn sẽ ăn không thấy ngon và rất dễ bị mất tiếng. 8. Đau vào mỗi chân. Bạn có một ngày shopping thú vị nhưng đôi chân đau nhừ. Hãy ngâm chân vào nước muối ấm và thư giãn, sau đó để khô chân và bôi kem dưỡng. Nếu bạn sẽ phải đi bộ nhiều nên mang theo thuốc xịt làm mát chân. Nếu bị bong gân, bạn cho đá vào khăn và đắp lên vết thương cho đến khi đỡ đau hơn. Hãy kiên nhẫn, bong gân cần nhiều thời gian để phục hồi hơn là bạn nghĩ. 9. Đau bụng kinh. Tránh ăn những thực phẩm nhiều đường, muối, chất béo và caffeine. Cá hồi, vitamin E, dầu anh thảo, gừng, trò hoa cúc và việc chườm nước ấm có thể làm bạn thấy thoải mái hơn. Một chế độ ăn kiêng hợp lý với không quá nhiều sản phẩm từ sữa, thịt tươi hoặc chất béo bão hòa có thể giúp cơ thể giảm bớt lượng estrogen trong giai đoạn này. Estrogen chính là yếu tố làm cơ thể mệt mỏi. 10. Đau lưng. Đau lưng không chỉ xảy ra với phụ nữ mang thai mà còn với cả người già. Đây là chứng bệnh một phần là do lười vận động. Để thoát khỏi chứng đau lưng, bạn chỉ cần đắp gừng đã được nghiền nát hoặc xoa bóp bằng dầu khuynh diệp. Một cách chữa nữa là lấy dầu từ tỏi được cắt nhỏ trộn với dầu gừng, đun nhỏ lửa khoảng 5 phút, đợi đến khi hơi nguội thì đặt lên chỗ đau. 5 mẹo vặt giúp giữ sức khỏe. 1. Để xoa dịu tâm trạng buồn chán, bạn nên nhờ chàng nhẹ nhàng xoa lưng. Sự vuốt ve sẽ kích thích các phản ứng dễ chịu ở phần lưng dưới có liên quan đến não, xua tan sự buồn chán. 2. Đối bụng đôi khi cũng có lợi. Các nhà khoa học tại Đại học Yale, Mỹ cho biết hormone gây đói, Clarin, có thể gia tăng số lần dây thần kinh liên kết hình thành trí nhớ mới trong não. Khi dạ dày rỗng, ghrelin vào máu và hoạt động như cơ quan thụ cảm ở não rất có lợi cho trí nhớ. 3. Chọn ngô rang cho bữa ăn nhẹ. Ngô rang có ít năng lượng hơn các loại thức ăn nhanh khác, lại giàu chất xơ và không có chất béo nếu bạn rang bình thường. Tuy nhiên, ngô rang bơ lại khác. Chúng được rang với dầu hoặc bơ đường. Khi rang với bơ, chất béo trong ngô rang tăng gấp đôi, vì vậy bạn chỉ nên ăn loại ngô rang bình thường mà thôi. 4. Nằm đúng tư thế giúp óc tinh tường. Nên nằm ngửa và đưa hai chân lên. Nằm ngửa trên sàn tốt nhất cho hệ thần kinh, giúp tăng cường khả năng tư duy và sáng tạo, vì bản chất dẫn truyền thần kinh sẽ sản sinh nhiều hơn. Chính vì vậy, con người sẽ tinh tường hơn khi nằm. 5. Chữa ở nóng. Nếu ở nóng, bạn đang bị trào ngược axit. Hãy tránh ăn ít nhất 3 giờ trước khi đi ngủ vì ở nóng sẽ trở nên tồi tệ hơn khi bạn nằm. Kê đầu cao khi nằm. Tránh mặc quần áo bó sát bụng hoặc che lưng quá chật. Ăn ít thực phẩm giàu gia vị và chất béo. Các loại trái cây thuộc họ cam, quýt.
7 chứng đau không nên coi thường. Đau có thể là biểu hiện khởi đầu của một bệnh nặng, tối nguy hiểm đang xảy ra. Các chuyên gia y tế đã gợi ý 7 tình huống đau mà khi gặp phải, bạn cần phải đi khám ngay. 1. Nhức đầu nhiều. Nhức đầu trong mùa lạnh khi trở trời thường được coi là do cảm cúm, viêm xoang mũi. Nhưng ở người cao tuổi đã có bệnh cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa lipid, v.v. từ trước. Những cơn nhức đầu nhiều hoặc tái đi tái lại gây khó chịu bất thường có kèm theo cảm giác rần rần trên đầu, cần được chú ý để đi khám sớm. Ở trẻ em, nếu cơn nhức đầu tái đi tái lại có thêm nôn ói vào buổi sáng hoặc triệu chứng co giật, cha mẹ nên đưa đến bệnh viện ngay vì đó có thể là biểu hiện của bệnh u não. 2. Đau và khó chịu ở ngực. Với người có tiền sử bệnh cao huyết áp, tim mạch, nếu có cơn đau ngực kèm theo cảm giác nặng ngực, khó thở hoặc hồi hộp, choáng váng, cần đi bác sĩ để chẩn đoán sớm biến chứng tim mạch như nhồi máu cơ tim. Đau ngực kèm triệu chứng sốt cao 38,5 độ C, ho nhiều có đàm cũng thường có ở người già hoặc trẻ nhỏ trong mùa lạnh, không nên bỏ qua. Một số phụ nữ khi bị đau bụng, tức ngực, cảm giác khó chịu hoặc choáng váng, chóng mặt thì cho rằng mình đang ở thời kỳ mãn kinh hoặc biểu hiện sau mãn kinh. Thực tế, đó có thể là dấu hiệu bệnh tim mạch. Phụ nữ thời kỳ mãn kinh có nguy cơ tai biến mạch máu não và đột quỵ cao như nam giới. 3. Đau bất chợt sau ngực hoặc hông lưng. Theo bác sĩ Praman, giáo sư lão khoa Đại học Y Syracuse, New York, Mỹ, chứng đau trên thường là do thấp khớp. Một khả năng khác cũng nên chú ý là tai biến mạch máu não. 4. Đau bụng nhiều đột ngột. Đau bụng nhiều bất chợt kèm sốt cao trên 38,5 độ C, tiêu chảy nôn ói hoặc trướng bụng có thể là biểu hiện viêm nhiễm trong bụng hay một bệnh lý nào đó vùng này, cần được mổ khẩn cấp, chẳng hạn như viêm ruột thừa cấp, lồng ruột, thủng bao tử, tắc ruột do khối u đại tràng, u nang buồng trứng xoắn. 5. Đau nặng bắp chân kèm phù bàn chân. Đây là biểu hiện của bệnh thuyên tắc tĩnh mạch sâu ở bẹn, đùi hoặc vùng chậu, hay gặp ở phụ nữ mang thai hoặc béo phì, ít vận động, có bệnh tiểu đường. Không được xem thường biểu hiện đau nặng bắp chân. 6. Đau chân, bàn chân với cảm giác tê buốt. Một số người có cảm giác đau tê chân, bàn chân hoặc như có kim châm. Cảm giác trên ngày càng thêm khó chịu. Đó là biểu hiện của biến chứng viêm các dây thần kinh ngoại biên. Người bệnh cần đi khám ngay với bác sĩ điều trị bệnh tiểu đường. 7. Đau mơ hồ nhiều nơi. Người cao tuổi có cơn đau mơ hồ khó tả, nhiều nơi, nhức đầu, đau bụng, đau tê chân. Nếu kèm theo tình trạng mất ngủ hoặc ngủ gật, hay quên, mệt mỏi và sụt cân vô cớ, thì nên nghĩ đến bệnh suy nhược thần kinh, trầm cảm và đi khám với bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Sức khỏe hiện trên móng tay. Mặc dù được chăm sóc cẩn thận, đôi khi móng tay của bạn bị hư tổn, gãi, đổi màu, sưng sùi v.v. Những dấu hiệu này cho thấy sức khỏe của bạn đang có vấn đề. Bạn có thể dự đoán sức khỏe của mình qua những triệu chứng sau của móng tay. 1. Móng đổi màu, đen đi sau một va chạm, như ngón tay bị kẹp vào cánh cửa. Móng tay thoạt đầu hình thành một vết đỏ do tụ máu dưới móng, dần dần đen đi trước khi biến mất hẳn. Các chảy đen có thể xuất hiện trên nhiều móng khi móng tay bị cọ sát nhiều. Vết đen dạng tia thẳng như mã vạch có thể là biểu hiện của bệnh ung thư da. Vì vậy, nên nhanh chóng hỏi ý kiến bác sĩ. Trắng lên. Có thể do thiếu keratin, một chất cấu tạo nên móng, thường không có gì đáng ngại. Chúng thường xuất hiện sau các chấn thương nhỏ và biến mất khi móng tay mọc dài. Vết trắng bức thường lan rộng có thể liên quan đến nấm hay eczema. Đôi khi hiện tượng này rất khó xác định nguyên nhân. Vàng đi, các vết vàng hay nâu có thể xuất hiện do ám khói thuốc hoặc do bạn có thói quen sơn móng tay sẫm màu. Để tránh sự khó chịu này, chỉ cần bôi thêm một lớp nền bảo vệ, sơn móng trong suốt. Bạn cũng có thể loại bỏ màu ám khói thuốc bằng cách dùng một miếng bông tẩm nước cốt chanh chà lên móng tay. Nếu móng vừa vàng vừa dày lên thì nguyên nhân thường là nấm. Đôi khi do hội chứng móng tay vàng có ảnh hưởng đến phổi và hệ bạch huyết. Màu xanh, nếu da và môi cũng trở nên xanh xám, bạn đang bị thiếu oxy ở các mô, xảy ra khi hệ tim mạch hoặc hô hấp yếu. Màu đỏ, rất nhiều đốm đỏ là dấu hiệu của bệnh tim. Một vết đỏ là bằng chứng của một khối u phát triển dưới móng, cần có ý kiến của bác sĩ. 2. Móng biến dạng, có những đường rạch liên quan đến hiện tượng lão hóa. Các đường rạch hình thành một cách tự nhiên giống như một dạng nếp nhăn của móng. Để giảm nhẹ, bạn có thể dũa nhẹ nhàng lên móng rồi bôi lên móng một lớp sơn bảo vệ, thường xuyên làm ẩm móng bằng kem dưỡng da tay. Lượng sóng, hiện tượng lượng sóng ngang này có thể xuất hiện ở những phụ nữ có thói quen dũa móng tay mạnh bằng một dụng cụ kim loại. Đôi khi chúng có nguyên nhân từ những tổn thương lặp lại, eczema hay sẩm ướt. Khum lên có thể do di truyền hoặc là dấu hiệu của một chứng bệnh hô hấp kéo dài. Uốn cong, do di truyền hoặc tiếp xúc thường xuyên với các sản phẩm ăn da. Trong một số trường hợp, đó là dấu hiệu của thiếu sắt, nhất là trẻ em. Sự bất bình thường này hay xuất hiện ở ngón cái và có thể tự biến mất. 5. Món ăn có hại nhất. Các nhà dinh dưỡng học đã tìm ra 5 loại thực phẩm gây thiệt hại nhất cho sức khỏe con người, làm gia tăng hàm lượng cholesterol và mỡ thừa trong cơ thể. 1. Nước ngọt có ga. Thực ra, chúng gây khát nhiều hơn là giải khát. Tất cả đều có lượng đường lớn. Một cốc cola chứa tương đương 5 thìa đường. 2. Khoai tây chiên giòn. Thực chất chỉ độc hại, đặc biệt khi làm từ bột nhuyễn. Những miếng khoai tây mỏng tan này thực chất là sự kết hợp giữa carbon hydrate và mỡ cùng một số chất phụ gia nhân tạo để tăng cường hương vị cho đồ ăn. 3. Thanh kẹo ngọt chứa hàm lượng đường cao với các phụ gia thực phẩm, làm cho món đồ ăn giàu calorie này rất dễ hấp dẫn. 4. Các loại xúc xích, thịt nguội và những đồ ăn sẵn khác có chứa lượng mỡ rất cao. Những món ăn này được gọi là thịt, nhưng thực chất làm từ mỡ lợn và bì lợn, chiếm tới 40% khối lượng. Một loạt các phụ gia thực phẩm cũng tạo nên sức hấp dẫn cho đồ ăn. 5. Thịt với hàm lượng mỡ cao, đặc biệt khi rán. 13. Thói quen tự hại mình. 1. Đánh răng quá lâu sẽ làm tổn thương chân răng, không có lợi cho sự phát triển răng, thậm chí còn gây nên bệnh viêm chân răng. 2. Thức ăn sống chín để lẫn lộn. Một số người cho cả bánh mì, bánh bao và các đồ điểm tâm vào giỏ cùng với rau, cá, thịt sống. Làm như vậy không hợp vệ sinh chút nào, bởi lẽ trong giỏ đựng có rất nhiều vi khuẩn và các loại vi sinh vật. Chúng sẽ lây nhiễm giữa thức ăn sống và chín. Rất nhiều loại bệnh truyền nhiễm đường ruột như viêm gan, kiết lỵ, v.v. đều từ đó mà ra. Để tránh bị ô nhiễm như vậy, trước khi mua đồ ăn, bạn cần phải chuẩn bị riêng đồ đựng thức ăn chín. 3. Rửa mặt quá nhiều. Lớp màng bảo vệ da mặt sẽ bị phá hủy thường xuyên, khiến cho da bị kích thích nhiều hơn, dễ bị lão hóa. Hằng ngày, chỉ nên rửa mặt 3 lần vào các buổi sáng, trưa, tối. Nên dùng ít xà phòng thơm. 4. Kỳ cọ quá mạnh khi tắm. Việc kỳ cọ quá mạnh sẽ làm tổn thương lớp da. Lớp tế bào biểu mô chỉ dày có 0,1mm là phòng tuyến bảo vệ tự nhiên ngăn cản vi khuẩn gây bệnh và các tia gây hại cho cơ thể. Khi kỳ cọ làm tổn thương lớp da đó, vi trùng và các loại tia có hại dễ xâm nhập gây nên bệnh viêm da, thậm chí bị lở loét và nhiễm trùng máu. 5. Đồ dùng chung. Một số gia đình dùng chung khăn mặt, cốc uống nước, chậu rửa. Việc sử dụng chung đồ như vậy không hợp vệ sinh. Nếu một người bị đau mắt đỏ thì cả nhà cũng bị. Một người bị viêm gan, cả nhà sẽ bị lây. 6. Đi bộ quá nhiều. Khi đi bộ, gan bàn chân phải giữ độ cao và trương lực nhất định. Nếu thời gian đi bộ lâu quá, gan bàn chân bị co xuống, làm cho xương ngón chân gia tăng gánh nặng, dễ bị gãy xương. 7. Đi dài guốc gót quá cao. Bàn chân và ngón chân sẽ chịu tải trọng quá mức, cơ thể nghiêng về một phía, phần ngực và lưng ưỡn về phía sau, làm tổn thương dây chằng cơ lưng, dễ sinh ra lệch ngón chân, sai lệch khớp cổ chân. 8. Nhìn ăn sáng. Nếu không ăn sáng, cơ thể dễ mệt mỏi, nhức đầu, dẫn đến đường huyết thấp. Không ăn sáng kéo dài, dễ gây nên bệnh mãn tính như viêm dạ dày, thiếu máu, cơ thể không đủ chất dinh dưỡng, mau lão hóa. 9. Uống nhiều nước khi ăn no. Một số người lúc bình thường không nghĩ đến uống nước, đợi sau khi ăn xong mới uống nước và uống rất nhiều một lúc. Thói quen đó ảnh hưởng đến tiêu hóa, lâu ngày sẽ gây hại cho sức khỏe. 10. Ăn no quá. Ăn no quá sẽ làm cho dạ dày căng quá mức, nhu động co bóp chậm lại. Dịch tiêu hóa tiết ra không đủ, thức ăn không được hấp thu hết, gây trở ngại cho chức năng tiêu hóa, dẫn đến lão hóa. 11. Uống trà quá đặc. Trà đặc làm cho niêm mạc dạ dày co lại, chất protein bị kết tủa, đồng thời làm loãng dịch vị, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và việc hấp thụ chất sắt cho cơ thể. Ngoài ra, trà đặc còn gây mất ngủ. 12. Uống rượu quá liều lượng. Thói quen này làm tổn thương đến gan, dạ dày. Nếu uống rượu quá thường xuyên, chất cồn tích tụ trong cơ thể gây ngộ độc mãn tính, làm tê liệt thần kinh, rối loạn trao đổi chất, tăng nhanh sự lão hóa. 13. Ngủ quá nhiều. Điều này sẽ tăng gánh nặng cho trung khu ngủ của đại não, làm cho sự trao đổi sinh lý giảm xuống mức thấp nhất, suy giảm các chức năng cảm giác, giảm độ căng cơ xương và giảm khả năng miễn dịch. Ngủ nhiều gây nên hàng loạt bệnh, đặc biệt là tuần hoàn máu chậm, gây bệnh tim đột phát hoặc tai biến mạch máu não. Giải độc cho cơ thể. Chất độc lưu trú khắp mọi nơi, trong không khí, trong thức ăn, nước uống. Có những chất độc do tự chúng ta chuốc lấy, như hút thuốc lá, uống rượu, v.v. Chính cơ thể chúng ta cũng sản sinh ra chất độc khi phản ứng lại với stress, những lo toan trong đời sống. Chất độc tấn công ta mọi lúc mọi nơi. Dấu hiệu trong người có độc là mệt mỏi, mệt đến nỗi chúng ta có thể ngủ bất cứ nơi đâu, trên bàn làm việc hay trên xe buýt. Táo bón, mặc dù ăn uống rất hợp lý, giàu chất xơ. Đầy bụng khó tiêu. Da trở nên xấu, xanh tái, xỉn màu, nổi mụn, phát ban. Đau đầu, khó tập trung, đau mỏi cơ. Tùy người sẽ có những triệu chứng độc khác nhau. Có người bị táo bón, nhưng có người lại bị đầy hơi khó tiêu. Chương trình giải độc rất đơn giản, thông qua chế độ ăn uống, thay đổi lối sống, sử dụng liệu pháp tự nhiên hay bổ sung. Chế độ dinh dưỡng đầy đủ đa dạng, tiêu thụ các loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng càng nhiều càng tốt. Các chất xơ như trái cây, rau, củ, các loại đậu và ngũ cốc. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong quá trình giải độc vì chúng giúp ruột nhuận tràng, tống chất độc ra ngoài. Thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên từ thực vật. Hạn chế thực phẩm có nguồn gốc động vật, hạn chế chất béo. Tránh dùng nhiều caffeine có trong cà phê, trà, chocolate và coca. Tránh sử dụng các chất gây nghiện, chất bảo quản và loại thức ăn đã chế biến sẵn. Uống nước lọc và trà thảo mộc. Ăn chay là cách nhanh nhất loại bỏ chất độc. Tuy nhiên, phải có hướng dẫn và theo dõi của bác sĩ để tránh trường hợp thiếu chất trầm trọng. Nghỉ ngơi và vận động hợp lý. Cần phối hợp nhịp nhàng cân đối giữa thời gian nghỉ ngơi và vận động. Không cố gắng tập luyện quá sức, cũng không lười nhác ngồi yên một chỗ. Bổ sung vitamin và khoáng chất. Vitamin và khoáng chất rất quan trọng để giúp cơ thể loại bỏ các chất độc, đồng thời hỗ trợ gan thực hiện chức năng giải độc tố. Chúng hỗ trợ cơ thể giải độc của gan như vitamin nhóm B, các chất chống oxy hóa và một số thảo dược.